Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Postcard Beat Wellness của Thanh Eco.
Xin chào các bạn, tôi là Thanh Eco. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà giúp cho các lớp học yoga của bạn dạy luôn kín chỗ, cái cách mà tôi đã áp dụng cho toàn bộ đội ngũ giáo viên yoga mà tôi đã từng quản lý để phát triển các lớp yoga ngày một đông học viên hơn. Các bạn có để ý thấy rằng là các lớp học yoga mà có đông học viên ấy, thì học viên họ thường rất là yêu quý và hâm mộ giáo viên đó, phải không? Và vì có rất là nhiều các học viên yêu quý nên lớp học của những giáo viên đó luôn kín chỗ, vậy họ đã làm điều đó như thế nào? Giáo viên yoga họ đã thực sự xây dựng niềm tin và lòng trung thành đối với các học viên đó ra làm sao? Không phải ngẫu nhiên mà lớp học của họ lại tình cờ chật kín chỗ như vậy. Vậy các học viên yoga ở đó chính xác là vì giáo viên yoga mà họ yêu quý. Nên ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 4 lời khuyên, 4 cái cách mà hàng đầu mà các bạn có thể kết hợp vào cái công việc giảng dạy yoga của bạn. Cho dù bạn là giáo viên yoga mới hay là bạn đã giảng dạy rất là lâu năm rồi, thì cái cách này vẫn luôn hiệu quả và các bạn giúp cho các bạn có được cái lượng học viên dồi dào, cái lượng học viên luôn trung thành và họ lại quay lại tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn. Cái cách này đã được chứng minh và bằng chính cái kết quả tại hệ thống phòng tập mà tôi đã vận hành trong suốt hơn 7 năm qua. Và tôi hy vọng rằng chúng cũng sẽ tiếp tục có hiệu quả với bạn giống như với tôi. Và học viên sẽ tiếp tục quay lại, tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn, và không phải một lần mà là nhiều lần nữa. Và cái cách đầu tiên phải kể đến đó chính là cách số 1. Các bạn phải nhớ được tên học viên của mình. Và việc nhớ học tên của mình nó sẽ thể hiện được cái sự quan tâm, cái sự trân trọng của bạn đối với mỗi học viên. Chính vì vậy, cái việc nhớ tên học viên của mình được coi là một trong những cái nguyên tắc cơ bản giúp bạn tạo cái sự kết nối và giúp học viên của bạn yêu quý mình hơn, tiếp tục sử dụng những cái dịch vụ của mình. Và việc cần làm là làm thế nào để nhớ được tên học viên của bạn. Với cái cách mà tôi làm thì tôi thường khi mà bắt đầu dạy một lớp mới, tôi thường dành một chút thời gian để làm quen và với tất cả những cái học viên ở trong lớp, và để cho các học viên có thời gian để giới thiệu bản thân của họ. Và tôi luôn lặp lại tên của những học viên mình cần nhớ ít nhất là 3 lần. Ví dụ như là khi có một học viên mới giới thiệu là chào cả lớp, mình tên là Thu, rất là vui được làm quen với mọi người, thì tôi sẽ nói là chào chị Thu, chào mừng chị Thu đã đến với lớp học của chúng ta, và hy vọng rằng chị Thu sẽ có một cái buổi tập thật là hiệu quả đó. Và đôi khi lớp học của chúng ta cũng sẽ bắt đầu được một thời gian rồi, nhưng mà có một vài học viên họ sẽ tới lớp sau vài tháng nghỉ. Thực sự là lúc này thì tôi cũng không thể nhớ được tên của họ. Những cái trường hợp như thế này thì tôi thường tập riêng họ và hỏi họ rằng mình, và nói với họ rằng là mình thực sự đã quên tên của họ, và hỏi lại tên của họ, và bắt đầu lại lặp lại 3 lần giống như cách đầu tiên đó. Và cái các bạn cần phải nhớ đó chính là cái nguyên tắc là nhớ tên và lặp lại tên của họ ít nhất là 3 lần. Bạn sẽ thấy cái cách này nó có thể áp dụng với bạn ở mọi lúc, mọi nơi và vô cùng hiệu quả, vô cùng đơn giản. Và theo thời gian thì bạn cũng sẽ có cái cách riêng của bạn để ghi nhớ những cái tên học viên của mình. Và cái cách số 2 đó chính là hỗ trợ chỉnh sửa cho học viên thực hành. Điều chỉnh cái tư thế cho học viên đang là một cái vấn đề gây tranh cãi, không chỉ là giáo viên điều chỉnh như thế nào mà tại sao cần sự điều chỉnh. Tuy nhiên là luôn có hai cái luồng ý kiến được đưa ra, đó chính là sự điều chỉnh của giáo viên yoga có thể gây ra sự chấn thương hoặc giúp học viên của mình tiến bộ hơn. Nhưng mà thực tế là chỉnh sửa tư thế cho học viên, cho người tập ấy, nó giống như là một cái nghệ thuật mà mỗi giáo viên yoga chúng ta cần phải có. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là chỉnh sửa như thế nào để không khơi dậy những cái phản ứng không mong muốn ở người tập. Tôi là một người thì một trong những cái người mà rất là yêu thích cái sự chỉnh sửa trong lớp tập, bởi tôi thấy sự chỉnh sửa là cái sự quan tâm của giáo viên đến với cái việc chỉnh sửa hơn là cái việc thể hiện cái hình thức bên ngoài của tư thế. Nhưng cái điều quan trọng là phải kiểm soát cái mức độ chạm vào cơ thể người tập như thế nào. Thì dưới đây tôi sẽ gợi cho bạn một vài gợi ý. Thứ nhất là về trước khi chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta cần phải phát đi những cái tín hiệu cho người tập rằng là bạn đang chuẩn bị tiến đến gần để chỉnh sửa cho họ, bằng cái cách như là gọi tên, nhắc nhở, hoặc là mình bằng cái sự di chuyển nhẹ nhàng. Đây được xem như là một lời xin phép tế nhị để tránh cái việc mà chúng ta đột ngột chạm vào cái cơ thể của họ khiến họ giật mình và không thoải mái. Và khi học viên họ đang giữ ở một cái tư thế nào đó, khi chúng ta muốn chỉnh sửa cho họ thì chúng ta hãy sử dụng những cái đầu ngón tay thay vì cả bàn tay để chúng ta chỉnh sửa cho người tập. Với cá nhân của tôi thì các cách chỉnh sửa mà tôi yêu thích đó là khi mà tôi thực hành cái tư thế chiến binh 2 chẳng hạn, và giáo viên sẽ chạm nhẹ vào vai tôi bằng các ngón tay, và trong khi đó hãy nói thở ra và thả lỏng hai vai của bạn. Điều quan trọng là hãy tránh đặt cả lòng bàn tay của mình vào các vị trí nhạy cảm. Hãy giữ hay là hoặc là để giữ cái hông của mình cân đối trong tư thế này, thì thay vì đặt cả hai bàn tay vào cái xương chậu bảo phiên thì hãy hướng dẫn chỉnh sửa bằng lời nói, hoặc là dùng hai ngón tay đặt nhẹ để điều chỉnh hông. Còn đối với bàn chân thì bạn có thể điều chỉnh bằng cái cách là đặt cạnh bàn chân của mình tại vị trí mà người tập cần chỉnh sửa. Tuyệt đối là chúng ta không sử dụng chân của mình để sửa chữa cho bất kỳ một cái phần nào trên cơ thể của học viên. Điều đó sẽ rất là nhạy cảm và phản cảm đó. Và cái sự tùy chỉnh sửa này được xem là sai lệch khi nào? Thì với cơ bản thì rất là hiếm cái trường hợp mà chúng ta xảy ra cái trường hợp này, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải tránh chạm tay vào những phần nhạy cảm trên cơ thể của học viên, và cần truyền tải cái thông điệp một cách chính xác. Ví dụ như là khi một giáo viên dùng ngón tay hoặc lòng bàn tay và cổ tay bao phủ toàn bộ lưng của một học viên và nói rằng hãy cảm nhận cột sống của bạn đang được kéo dài, như thế thì tôi nghĩ rằng là những học viên đó họ không còn cảm thấy cơn, không có cảm thấy cái cột sống của mình đâu, mà thay vào đó là cảm thấy được cái cơn giận dữ, bởi vì cái cách này nó khá là nhạy cảm. Và tôi thì luôn thích nhận được được nhận và trao đi cái sự chỉnh sửa bằng cái sự tiếp chạm bằng tay trong khi mà mình tập hoặc là mình dạy. Đấy, những cái chạm tay đầy nhẹ nhàng, tỉnh thức của một giáo viên yoga lên trên cơ thể của học viên sẽ giúp cho họ dễ dàng hướng cái ý thức của mình, cái sự quan sát của mình đến cái bộ phận cơ thể cần có sự tác động, và giúp họ tập trung thở vào vùng đó sâu hơn. Như là việc dùng ngón tay hay chạm nhẹ một bên khung sườn của học viên để họ ngồi thẳng hoặc nằm nghiêng cột sống sang một bên đó. Khi đó thì giáo viên hướng dẫn họ thở nhiều hơn, cảm nhận được rõ cái khung sườn họ mở và khép ra như thế nào. Hay là khi chúng ta dùng các ngón tay di chuyển nhẹ dọc cơ thể của học viên, hướng dẫn họ lần theo cái đường cong của cơ thể, giúp họ dễ dàng có được cái hình ảnh của cái đường cong đó, hình dung ra một cách dễ dàng hơn, thì có những cái học viên họ sẽ phản hồi tốt hơn với cái sự tiếp xúc thay vì nghe cái hướng dẫn bằng lời. Giáo viên có thể nói với các học viên rất là ngàn lần như là hãy thả lỏng vai, thả lỏng cổ trong một cái buổi tập, nhưng cái vai, cái cổ đang đóng bong băng như thế kia thì chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng thì cũng có thể trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn. Và lưu ý là giáo viên hãy phát những cái tín hiệu chuẩn bị thực hành cái nghệ thuật chỉnh sửa của mình, và tuyệt đối là không tạo bất kỳ một cái áp lực hay là cái sức nặng nào lên cơ thể của học viên khi mà chúng ta chạm tay đó. Hãy nhớ rằng là toàn bộ cái sự tiếp chạm này không phải là để chỉnh sửa hay thay đổi tư thế học viên, chúng ta chỉ mang tính là dẫn dắt và đề xuất học viên thôi đó. Những cái tiếp chạm bằng tay đó sẽ như là một lời nhắn hay là một cái lời nhắc cho học viên rằng là hãy đến đây, hãy có mặt ở chỗ này, và hãy chú ý đến những cái phần như thế. Và tôi nghĩ là bạn đừng không phải sợ khi mà mình chạm tay vào những học viên tập yoga của mình, và đừng quá cái cảm xúc. Bạn sẽ biết đấy, khi mà bạn hiểu và bạn biết cái cách chỉnh sửa qua bàn tay của mình thì bạn sẽ giúp được học viên hiểu, yên tâm và tập một cách hiệu quả hơn, và học viên cũng cảm thấy có cái sự kết nối đối với giáo viên của mình hơn đó. Và cách thứ ba đó chính là kiểm soát không gian. Là một giáo viên yoga, đặc biệt là bạn là một giáo viên yoga mới, thì cái việc kiểm soát không gian lớp học là một cái điều vô cùng quan trọng. Là một giáo viên yoga thì lớp học của bạn có thể có 10 học viên, 15, 20, 30, thậm chí là 50 học viên, tùy theo vào cái nơi bạn đang giảng dạy hay là cái phòng tập của bạn. Thì cái không gian lớp sẽ bao gồm cả không gian tập, nội quy của lớp, không khí học trong lớp, sự tương tác, sự cảm nhận của học viên, vân vân. Để tạo được một cái không gian tập luyện tuyệt vời thì tôi thường hỏi chính các học viên của mình những cái câu hỏi xung quanh những cái vấn đề này, để biết chính xác rằng là những cái học viên, những cái điều mà học viên của tôi đang muốn. Vậy nên là sẽ rất là khó nếu mà chúng ta muốn kiểm soát được cái không gian tập mà bạn không hiểu gì về những cái học viên trong lớp của mình đang muốn gì. Bởi vậy là trong một giờ tập luyện yoga để làm cho học viên của mình thích, làm cho học viên của mình biết phải làm thế nào với cơ thể và biết cách thở đúng như thế nào để cuối buổi và để buổi tập của ngày hôm đó trở lên hiệu quả hơn, thì kinh nghiệm của tôi là trước khi tập chúng ta cần phải bắt đầu hay bắt đầu một cái điều gì đó, chúng ta cần phải hỏi học viên của mình xem là họ đang hay là họ đã hay là họ đang có cái chấn thương hay những cái vấn đề gì về sức khỏe hay không. Từ điều này thì tôi biết cái cách mà mình sẽ điều chỉnh lại tất cả những cái vấn đề khác như là tập bài tập, cái sự tương tác, cái sự hướng dẫn để học viên có được những cái cảm nhận chân thực nhất. Vì vậy mà hãy hỏi học viên của bạn là các vấn đề về sức khỏe, xem từ đó họ mình sẽ biết cách điều chỉnh và kiểm soát cái không gian của lớp và kiểm soát được các vấn đề khác của lớp yoga mà do mình dạy. Đó chính là cái cách mà chúng ta cần phải kiểm soát không gian. Và cách thứ tư đó chính là bạn cần phải tạo được cái sự độc đáo riêng và mang cái dấu ấn riêng của bạn. Đó là cái cách mà bạn tạo ấn tượng, tạo sự độc đáo trong lớp học của mình, khiến cho các học viên cảm thấy luôn nhớ về bạn và luôn yêu quý bạn hơn. Ví dụ như là tôi có một cái giáo viên rất thích tự tinh dầu. Vì vậy mà tôi đã gợi ý cho giáo viên đó là khi mà học viên đang ở cái tư thế Savasana, giáo viên có thể chọn một loại tinh dầu mà họ yêu thích và đi vòng quanh nhẹ nhàng chạm vào con mắt thứ ba, chạm nhẹ vào đỉnh đầu của học viên, giúp họ đi sâu hơn và thiền định và giúp cho họ dễ dàng cảm nhận được cái sự thư giãn nhất có thể. Nếu mà có học viên nào đó đang nhắm mắt của họ như thế này nhưng mà mắt của họ đang động đậy chớp chớp thì có nghĩa là giáo viên chúng ta cần phải nhẹ nhàng, bạn có thể đến nhẹ nhàng tiến đến bôi một chút tinh dầu và đưa lên đôi mắt và mọi thứ sẽ lắng đọng. Và đó là cái sự tinh tế độc đáo nhỏ mà giáo viên có thể mang lại cho học viên của mình. Nếu mà tôi có nhiều thời gian hơn thì bạn như là tôi thì tôi cũng có thể trổ tài nấu một vài cái món ăn chay hoặc là những cái loại hạt mà tôi yêu thích như là hạt óc chó, chà là hoặc là hạt nhân, bạn có thể mang đến lớp học của mình. Và tôi thường không gọi tên các học viên mà tôi mang đến đặt tại vị trí thảm của họ. Vì vậy mà bất cứ điều nào đó mà độc đáo về bạn mà bạn muốn cung cấp thì bạn hãy nghĩ ra cái điều độc đáo đó. Ví dụ như là bạn cũng có thể lấy một cái câu trích dẫn để tạo động lực, một cái loại nhạc cụ nào đó, vân vân. Đó có thể là bất cứ cái thứ gì mà mang dấu ấn riêng của bạn. Và học viên của bạn sẽ wow, tôi nhận được cái điều này từ chính giáo viên của tôi chứ không phải là một ai khác. Và đó chính là bốn cái chìa khóa để bạn dạy cái lớp yoga cộng đồng hay một cái lớp yoga của riêng bạn, để bạn có thể kết nối với học viên, để học viên của bạn luôn luôn thu hút và bị lôi cuốn bởi chính bạn, và để bạn tạo ra những cái nét đặc trưng, những cái đặc điểm riêng của bạn, giúp bạn ngày càng đông học viên hơn nữa. Bởi vì theo tôi thì tất cả mọi người ai cũng cần yoga. Và hãy nhớ, thứ nhất, nhớ tên học viên, gọi tên học viên. Thứ hai, hỗ trợ thực hành. Thứ ba là giữ không gian tập luyện một cách tốt nhất và hãy hỏi về cái tình trạng sức khỏe của họ. Và thứ tư là tạo ra cái sự độc đáo. Tôi hy vọng rằng là bốn cái cách này sẽ luôn hữu ích với bạn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.